Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 13 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Mauro Piacenza, thư ký Bộ Giáo sĩ về năm linh mục. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Kim Loan trình bày chứng từ của bà Maria Pia Bonanate, tín hữu Công giáo Ý, về tràng chuỗi mân côi, bảo vật thân thương nhất trong cuộc đời bà. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Đức Giêsu Kitô đồng bản tính với Thiên Chúa Cha. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Kuala Lumpur, Hội đồng Giám mục Malaysia bày tỏ lo âu vì sự leo thang làn sóng bạo lực chống Kitô giáo tại nước này. Cho đến nay đã có 9 thánh đường và tu viện Kitô giáo bị người Hồi giáo đốt phá sau khi tòa án cấp cao cho phép các tín hữu Kitô dùng từ Allah để dịch từ Thiên Chúa. Chính phủ Malaysia lại kháng án lên tòa cao hơn, nên trong khi chờ đợi lệnh cấm dùng từ Allah tiếp tục có hiệu lực. Trong tuyên ngôn công bố hôm 11 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng Giám mục nói rằng giáo hội tại Malaysia lo âu và không ngờ vấn đề sử dụng từ Allah có thể kéo theo một phản ứng như thế, với những cuộc tấn công các thánh đường và cơ sở của Kitô giáo. Hiện nay cần cấp thiết đối thoại và kiến tạo sự hòa hợp xã hội, giải tỏa cuộc xung đột mà những nhóm cực đoan đang tìm cách khơi lên tại Malaysia. Các giám mục Malaysia đã bắt đầu gặp gỡ chính quyền dân sự và đối thoại với các vị lãnh đạo Hồi giáo để góp phần tái lập trật tự trong nước. Hội đồng giám mục cho biết các tín hữu Kitô sẽ làm tất cả những gì có thể để duy trì sự bình tĩnh, bầu không khí yên hàn, tránh mọi hành vi trả đũa và đồng thời cầu nguyện để tránh sự leo thang bạo lực. Trong số 28 triệu dân Malaysia, có 9% là người gốc Hoa và Ấn Độ theo Kitô giáo, khoảng 60% dân số toàn quốc theo Hồi giáo và hầu hết thuộc sắc dân Mã Lai.
Pattaya, một nhà thờ chính thống Nga đã được xây cất tại trung tâm du lịch Pattaya bên Thái Lan để đáp ứng nhu cầu tôn giáo của đông đảo tín hữu chính thống Nga tại đây. Càng ngày càng có nhiều người Nga đến Thái Lan để nghỉ và du lịch, mỗi năm có từ 300 đến 500 ngàn người. Riêng tại thành phố Pattaya, có 15 ngàn người Nga có bất động sản hoặc thuê các căn hộ tại đây, trong số này có 5 ngàn người thường trú. Hôm 20 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng giám mục Hilarion của giáo phận Volokolams, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, đã làm phép thánh hiến nhà thờ các thánh ở Pattaya và giải thích rằng thánh đường này là điểm tham chiếu cho các tín hữu chính thống Nga và mang lại một sự nâng đỡ tinh thần cho hàng trăm người. Tại Pattaya có một linh mục chính thống Nga đầu tiên là cha Oleg. Lễ thánh hiến nhà thờ các thánh ở Pattaya trùng vào dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Cộng đoàn Chính thống Nga tại Thái Lan, đó là giáo xứ Thánh Nikola ở thủ đô Bangkok. Với sự gia tăng các du khách và kiều dân Nga tại Thái, Giáo hội Chính thống Nga dự tính sẽ xây một thánh đường thứ ba tại trung tâm du lịch Phuket. Tất cả công trình xây cất này đều do các tín hữu đóng góp. Trong số 62 triệu dân Thái, 95% là tín hữu Phật giáo, 4% theo Hồi giáo và chỉ có 1% là tín hữu Kitô. Trong số này có khoảng 300.000 tín hữu Công giáo.
Paris, hôm 9 tháng Giêng vừa qua, 160 đại biểu của 79 giáo phận và 15 cộng đoàn phong trào tại Pháp đã nhóm họp lần đầu tại trụ sở Hội đồng Giám mục ở Paris để chuẩn bị cho Ngày Quốc tế giới trẻ vào tháng 8 năm tới tại Madrid bên Tây Ban Nha. Trong cuộc họp, các đại biểu gồm các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân trao đổi với cha Ikea, đại biểu của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha về Ngày Quốc tế Giới Trẻ Madrid. Theo Ủy ban Toàn quốc truyền giảng tin mừng cho giới trẻ, có thể sẽ có hơn 60.000 bạn trẻ Pháp tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26 vào năm tới, với chủ đề Ăn rễ sâu trong Chúa Kitô được củng cố trong đức tin. Để chuẩn bị các bạn trẻ cho biến cố này, Ủy ban Toàn quốc truyền giảng tin mừng cho giới trẻ tại Pháp đề nghị 4 cuộc họp toàn quốc để chuẩn bị. Các đại biểu và các vị đặc trách các nhóm hành hương của giới trẻ sẽ nhóm tại TC từ Chủ nhật 29 tháng 8 đến mùng 1 tháng 9 năm nay để tham dự một khóa huấn luyện và đào sâu về tinh thần.
Minister Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, thủ đô Honduras, phê bình hậu quả của sự hoàng cầu hóa chỉ có lợi cho những người giàu. Tuyên bố hôm mùng 9 tháng Giêng vừa qua tại thành phố Münster, Bắc Đức, Đức Hồng Y Rodriguez thuộc dòng Don Bosco nói rằng trong thực tế sự hoàn cầu hóa tạo ra một thế giới, trong đó sự ham hố của một thiểu số đẩy lùi đại đa số ra ngoài lề lịch sử. Đức Hồng Y lên án sự cách biệt giữa các nước giàu phương Bắc và dân nghèo ở Nam Bán Cầu, trong khi đó càng ngày người ta càng mở rộng mọi biên giới cho hàng hóa lưu thông dễ dàng. Có thể nói rằng chỉ có những người giàu được hoàn cầu hóa, trong khi dân nghèo bị chặn ở khoảng cách xa xa. Đức Hồng Y Rodriguez cũng là chủ tịch tổ chức Caritas quốc tế. Ngài kêu gọi đừng giới hạn sự hoàn cầu hóa vào lĩnh vực kinh tế, nhưng còn cần có sự hoàn cầu hóa tình liên đới. Trước tiên, doanh nhân cần liên đới với các cộng tác viên, những người mua cổ phần và người ủy thác, những người giao hàng và tới cộng đoàn địa phương.
Jerusalem, Đức Tổng giám mục Antonio Franco, sứ thần tòa thánh tại Israel, tuyên bố rằng giáo hội không muốn đặc ân, nhưng chỉ muốn có thể sống và tiếp tục sứ mạng xã hội của mình tại Israel. Đức Tổng giám mục Franco bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn hôm mùng 10 tháng Giêng vừa qua dành cho hãng tin CIA của Hội đồng giám mục Italia về cuộc thương thảo giữa tòa thánh và Israel về việc tiến tới một hiệp định liên quan tới vấn đề thuế khóa và tài chánh của giáo hội tại thánh địa. Một vấn đề từ lâu là đề tài làm việc của Ủy ban song phương giữa tòa thánh và Israel. Đức Tổng giám mục Franco cho biết, trong khóa họp mới đây, hai bên đã soạn ra một lịch trình làm việc, hay đúng hơn là một danh sách các đề tài liên quan tới vấn đề thuế khóa, làm sáng tỏ những hiểu lầm hoặc mơ hồ. Hy vọng trong khóa họp toàn thể vào ngày 27 tháng 5 tới đây tại Vatican sẽ có những tiến bộ. Đức Tổng giám mục Franco sẽ cùng với Đức Thượng phụ Fuad Toan của Công giáo Latin ở Jerusalem sẽ tháp tùng Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm tại Hội đường Do Thái ở Roma chiều Chủ nhật 17 tháng Giêng tới đây. Hai vị thuộc phái đoàn 9 người của Công giáo tham dự khóa họp thứ 9 tại Roma của Ủy ban Đối thoại Do Thái và Công giáo từ ngày 17 đến 20 tháng Giêng.
Antananarivo, Đức Hồng Y duy nhất tại Madagascar, Armand Gaetan Rajasindratandra, nguyên tổng giám mục giáo phận thủ đô Antananarivo, đã qua đời hôm mùng 10 tháng Giêng vừa qua, hưởng thọ 84 tuổi. Đức Hồng Y từng là thành viên sáng lập Ủy ban Đại kết Thần học tại Madagascar và đã soạn quy chế cho Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô tại nước này. Ngài từng làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Madagascar và được Đức Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Hồng Y hồi năm 1997. Đức Hồng Y Rajasindratandra cũng được giáo dân gọi là vị mục tử lữ hành vì Ngài đã viếng thăm, thường là đi bộ, tại hầu hết các giáo xứ trong các giáo phận Ngài coi sóc. Đức Thánh Cha Miễn Đức 16 đã gửi điện chia buồn với Tổng giáo phận Antananarivo cùng với thân nhân và tất cả những người chịu tang Đức Cố Hồng Y. Đức Thánh Cha cảm tạ Chúa vì sứ vụ của Đức Hồng Y, vì chủ trang nhiệt thành đã xả thân trọn đời binh vực người dân Madagascar và loan báo Chúa Kitô cho mọi người. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Rajasindratandra, Hồng Y đoàn còn 182 vị, trong số đó có 112 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi.
Caracas, Hội đồng Giám mục Venezuela phê bình việc chính phủ nước này phá giá đồng tiền. Đức Tổng Giám mục Roberto Luque León, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela tuyên bố với báo El Universal rằng đất nước đang bị suy thoái trong tay Tổng thống Hugo Chavez. Tình trạng siêu lạm phát tại Venezuela làm cho quốc gia này bị mất tín nhiệm trong lĩnh vực kinh tế trên thế giới. Cả Đức Hồng Y Jorge Ursoa Savino, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Caracas, cũng phê bình chính sách kinh tế hiện nay của Tổng thống Chavez và nói rằng, tôi chỉ có thể hy vọng rằng những người nghèo nhất trong số những người nghèo không bị thương tổn nhiều hơn. Chúng tôi hy vọng chính quyền có thể giải quyết các vấn đề kinh tế mà không làm cho những người túng thiếu trở thành những nạn nhân bị thiệt thòi nhiều hơn nữa. Trong khóa họp khoáng đại những ngày này, Hội đồng Giám mục Venezuela cũng bàn đến đề tài nội an. Đức Tổng Giám mục Ubaldo Santana Segura, Chủ tịch Hội đồng Giám mục nói rằng Venezuela đã trở thành một xã hội bạo lực. Chúng tôi đau buồn nhận thấy số người chết vì bạo lực trong các thành phố, ở thôn quê và vùng biên giới ngày càng gia tăng. Theo thống kê chính thức, trong vòng một năm, con số các vụ giết người tăng 10%, tức là lên tới 14.568 vụ. Sau thành phố Mexico, thủ đô Caracas, trở thành thành phố nguy hiểm, đứng thứ hai tại Mỹ Châu Latin. Nguyên trong đêm giao thừa dương lịch vừa qua, có 157 người bị giết tại thủ đô của Venezuela.
Manila, một quả lựu đạn đã nổ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Roli ở miền nam Phi Luật Tân hôm mùng 10 tháng Giêng vừa qua, nhưng không có ai bị thương. Hội đồng giám mục Phi Luật Tân cho biết lúc lựu đạn nổ không có người nào ở trong thánh đường. Người ta nghi rằng thủ phạm vụ này là tổ chức khủng bố Hồi giáo Abu Sajaf. Cách đây 7 tháng, một quả lựu đạn cũng đã nổ tại một thánh đường ở Kolo. Đảo này được coi là thành trì của nhóm Abu Sajaf. Hồi tháng 7 năm ngoái, tại đảo Mindanao ở miền nam Phi Luật Tân, những tên khủng bố Hồi giáo đã đặt bom tại nhà thờ chính tòa Cotabato, làm cho 5 người bị thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Mauro Piacenza, thư ký Bộ Giáo sĩ về năm linh mục.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 19 tháng 12 năm vừa qua, năm linh mục do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khai mạc ngày 19 tháng 6 năm 2009, nhân kỷ niệm 150 năm Thánh Juan Maria Vianney, cha sở Thánh họ Ars qua đời, đã tiến hành được một nửa. Năm linh mục đã được cử hành trên thế giới với nhiều sáng kiến khác nhau tùy theo hoàn cảnh của các giáo hội địa phương. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Tổng giám mục Mauro Piacenza, thư ký Bộ Giáo sĩ về việc cử hành năm linh mục và kết quả của nửa năm cử hành. Thưa Đức Tổng giám mục Piacenza, năm linh mục đã tiến hành được một phần nữa. Đức cha có nhận xét gì về kết quả của việc cử hành?
Chúng tôi chỉ có thể khẳng định với rất nhiều hài lòng vì thấy rằng từ mọi miền trên thế giới, từ các hội đồng giám mục, cũng như từ từng giáo phận, có rất nhiều sáng kiến đã được đưa ra để cử hành năm linh mục, nhất là các buổi cầu nguyện cho các linh mục và các sinh hoạt đạo đức gắn liền với năm linh mục. Mạng lưới lớn cầu nguyện cho các linh mục dần dần được đan dệt và thành hình, theo các kiểu và các thời gian mà Chúa Thánh Thần quyết định, chứ không phải chúng tôi. Các chờ chầu thánh thể và lần hạt mân côi được Bộ Giáo sĩ tổ chức vào mỗi thứ năm đầu tháng tại đền thờ Đức Bà Cả, quy tụ hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân hiệp nhất với nhau trong lời cầu nguyện cho các linh mục. Đây là một thí dụ và là một khích lệ tổ chức các nhà tiệc ly cầu nguyện với mẹ Maria tương tự cho tín hữu khắp nơi trên thế giới. Thật là điều tốt đẹp nếu trong mỗi giáo phận toàn thế giới, hàng tháng đều có các buổi cầu nguyện như thế, và có một nơi chầu mình Thánh Chúa liên lỉ cho ơn thánh hóa các linh mục.
Thưa Đức cha, đâu là các sinh hoạt quan trọng sắp tới được tổ chức trong năm linh mục này?
Ngoài các sinh hoạt phụng vụ với Đức Thánh Cha mà chính Ngài sẽ nhắc nhớ cho chúng ta biết, tôi đặc biệt nghĩ tới lễ làm phép dầu và lễ kỷ niệm Chúa Giêsu thành lập thiên chức linh mục vào ngày thứ năm tuần thánh sắp tới. Thế rồi trước mắt, theo thứ tự thời gian, có đại hội thần học quốc tế sẽ diễn ra trong các ngày 11 và 12 tháng 3 năm 2010 tại Đại học Giáo hoàng Laterano. Đây là dịp đặc biệt thuận tiện giúp duyệt xét tình hình cử hành năm linh mục bằng cách tái nhấn mạnh trên tính cách thường hằng và bất biến của chức linh mục thừa tác, nhìn vào các tình trạng cụ thể và các dấu chỉ thời đại, trong đó các linh mục được mời gọi hàng ngày thi hành chức vụ của mình. Trong số các thuyết trình viên sẽ có các hồng y, giám mục, các thần học gia và các chuyên viên đến từ khắp nơi trên thế giới, nói với các vị có trách nhiệm đào tạo hàng giáo sĩ của các hội đồng giám mục toàn thế giới về tham dự đại hội, cũng như với tất cả các giám mục và các chủ chăn đặc biệt nhạy cảm với các đề tài về chức linh mục thừa tác. Các đại học tại Roma cũng đang thừa nhận tính cách chuyên môn của đại hội và thu xếp để các sinh viên và chủng sinh tham dự đại hội có thể được hưởng ích lợi của những ngày dự đại hội và được kể như tham dự một môn học trong học trình đại học. Vào tháng 6 sẽ có cuộc gặp gỡ quốc tế dành cho các linh mục toàn thế giới chung quanh Đức Thánh Cha để suy tư về các đề tài chính của cuộc sống linh mục trong khung cảnh của một cuộc hành hương các đền thờ lớn là đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, đền thờ Đức Bà Cả và đền thờ Thánh Phêrô trong các ngày mùng 9, mùng 10 và 11 tháng 6. Và cuộc gặp gỡ linh mục quốc tế sẽ kết thúc với buổi canh thức Thánh thể linh mục và thánh lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu bế mạc năm linh mục do Đức Thánh Cha chủ sự tại quảng trường Thánh Phêrô. Buổi canh thức theo tinh thần của nhà tiệc ly ở Jerusalem xưa kia, khi các tông đồ quây quần chung quanh mẹ Maria và tông đồ Phêrô để cầu nguyện chờ đợi Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúng tôi ước mong mọi giáo phận toàn thế giới cũng sẽ gửi phái đoàn đại diện do Đức Giám mục giáo phận hướng dẫn về Roma tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế của các linh mục. Chúng tôi cũng ước mong có sự hiện diện của phái đoàn tất cả mọi hiệp hội đời sống thánh hiến do các bề trên tổng quyền hướng dẫn. Ngoài ra, chúng tôi cũng chờ đón các chủng sinh và các tín hữu muốn bày tỏ niềm tin nơi chức linh mục và sự ủng hộ của họ đối với các linh mục.
Thưa Đức Cha, liên quan tới bí tích giải tội, hình như Tòa Thánh cũng sẽ chuẩn bị một tài liệu. Nhưng xem ra cuộc khủng hoảng mà bí tích hòa giải đang gặp phải vẫn kéo dài, có đúng vậy không?
Vâng, đúng thế. Hơn là một tài liệu về bí tích giải tội, đây là một loại cẩm nang dành cho các linh mục giải tội và các cha linh hướng. Nó phải giúp tái khám phá ra vẻ đẹp của việc cử hành bí tích hòa giải đối với linh mục giải tội, cũng như với giáo dân lãnh bí tích này. Và nhất là nó chứng minh cho thấy một cách hiển nhiên liên hệ của bí tích giải tội với căn tính của linh mục là người đã được Chúa Kitô giao cho nhiệm vụ tha tội cho tín hữu. Theo tôi, mỗi một linh mục noi gương ngoại thường của cha sở thánh họ Ars mà Đức Thánh Cha đã đưa ra làm gương mẫu phải và có thể ban bí tích giải tội mỗi ngày và phải dành thời giờ và có chương trình xác định và thường hằng cho việc ban bí tích hòa giải cho tín hữu. Kinh nghiệm dạy cho chúng ta biết rằng nếu linh mục ngồi tòa giải tội thường xuyên với lòng khiêm tốn và trung thành thì các hối nhân sẽ tới xưng tội. Cuộc khủng hoảng bí tích hòa giải cũng sẽ còn đấy, nhưng có lẽ đồng thời cũng phải ghi nhận rằng có quá nhiều tòa giải tội trống không có linh mục ngồi tòa. Vì thế cần phải nghĩ tới chuyện tổ chức và xác định các ưu tiên cử hành bí tích giải tội, thế nào để chúng có chỗ trong chương trình cứu chuộc, chứ không trong tương quan với các đòi hỏi tức thời mà thôi.
Thưa Đức Cha, thư ký Bộ Giáo sĩ, trong tâm thức thông thường, vị linh mục là người hiện diện tại chỗ bên cạnh dân chúng, nhưng các cơ cấu mục vụ mới và con số các linh mục giảm sút còn có thể bảo đảm cho một sự hiện diện như thế hay không?
Việc tạo ra các cơ cấu mục vụ mới đôi khi cần thiết, như các đơn vị mục vụ có thể đáp ứng một nhu cầu cụ thể là bảo đảm cho một việc phục vụ nào đó, cả trong các điều kiện thiếu thốn linh mục. Và ở đâu nó được sống với sự quân bình và tinh thần trách nhiệm, nó cũng có thể kéo theo sự triển đở của các cộng tác sinh động giữa các linh mục với nhau và giữa các linh mục và giáo dân. Tuy nhiên, trong các tình trạng như vậy, cần phải luôn luôn duy trì hai yếu tố. Một đàng là vai trò của linh mục, như là người đầu tiên có trách nhiệm mục vụ được ủy thác cho ngài, trong sự hiệp thông với Đức Giám mục, chứ không tùy thuộc các linh mục khác. Đàng khác là sự gần gũi và có thể tới được với linh mục từ phía các giáo dân, mà không có quá nhiều hàng rào ngăn cách hay các thanh lọc mục vụ, vì các thanh lọc ấy chỉ có tên là mục vụ, và lại gọi chúng là mục vụ là điều không thích hợp. Vượt ngoài mọi cơ cấu, dân Chúa cần vị linh mục, cần lời nói, cần sự an ủi và gần gũi của linh mục, diễn tả sự gần gũi của chính Chúa Kitô.
Nhưng mà, thưa Đức Cha, trong tình trạng thiếu thốn linh mục như hiện nay, làm thế nào để có thể thực hiện được điều đó? Bộ giáo sĩ có các tin tức nào mới liên quan tới các ơn gọi linh mục hay không?
Dấu chỉ đầu tiên của việc canh tân ơn gọi và cuộc sống linh mục đó là một ý thức và sự trung thành lớn hơn đối với căn tính linh mục của mình, có thể nhận ra một cách rõ ràng qua sự hiện diện tại chỗ của vị linh mục bên cạnh các người khác trong mọi hoàn cảnh sống của họ, từ trường học cho tới nhà thương, từ đại học cho tới các nhà tù, vân vân. Chiếc áo linh mục cũng rất quan trọng, nó quan trọng hơn điều người ta thường tưởng nghĩ nhiều. Trước hết nó cho phép vị linh mục không che giấu hay tự biến mình giống với người khác. Rồi nó cũng cho phép mọi người nhận biết vị linh mục một cách dễ dàng hơn, và nó chứng minh cho thấy linh mục luôn luôn phục vụ và phục vụ tại khắp mọi nơi. Các ơn gọi nở hoa từ ý thức rõ ràng về căn tính linh mục và về quyền tối thượng, từ chỗ nhất dành cho Thiên Chúa, được biểu lộ ra ngoài bằng việc canh tân sức mạnh của lời cầu nguyện, đặc biệt là trong việc thờ lạy mình Thánh Chúa để cầu nguyện cho ơn gọi. Chúa luôn luôn mời gọi và sự mời gọi tương ứng với các nhu cầu của giáo hội. Ơn gọi hay các lời mời gọi của Chúa thì luôn có đó, nhưng cần phải biết lắng nghe để cảm nhận được tiếng Chúa gọi. Nhưng để có thể lắng nghe tiếng Chúa gọi, cần phải có thái độ biết thinh lặng nội tâm, cần phải nghe và trông thấy. Tạo dựng các cơ cấu mục vụ mới là điều hợp pháp và có thể đáp ứng tạm thời một tình trạng khẩn cấp, nhưng nó không bao giờ được phép làm suy yếu công tác mục vụ ơn gọi. Và trong nền tảng, mục vụ ơn gọi được nuôi dưỡng bằng việc gặp gỡ các linh mục thánh thiện. Cũng không thể nghĩ rằng trong tương lai sẽ đến lúc có thể làm mọi sự mà không cần tới các linh mục. Lý do đơn sơ là vì không có linh mục thì cũng sẽ không còn có giáo hội của Chúa Kitô, và suối nguồn ơn thánh cứu độ sẽ không tuôn chảy nữa.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Mauro Piacenza, thư ký Bộ Giáo sĩ về năm linh mục. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan trình bày chứng từ của bà Maria Pia Nonanate, tín hữu Công giáo Ý, về tràng chuỗi mân côi, bảo vật thân thương nhất trong cuộc đời bà. Sau đây là chứng từ của bà Maria Pia Bonanate, tín hữu Công giáo Ý, về tràng chuỗi mân côi, bảo vật thân thương nhất, luôn theo sát bà không bao giờ rời xa. Bà Maria Pia Bonanate viết: Tràng chuỗi mân côi đối với tôi gắn liền với hình ảnh những chấm đèn nhỏ của một thời chiếu sáng các cánh đồng. Đó là thời tôi còn là cô bé lên 7 tuổi, sống với gia đình nơi miền quê. Vào tháng 5, tôi đi theo bà ngoại đến đọc kinh mân côi nơi một nhà nguyện nhỏ, nằm mất hút giữa cánh đồng, nực mùi ẩm mốc. Tôi rất thích trò chơi lấy bàn tay che một phần cây đèn nhỏ, khiến ánh sáng trở nên yếu ớt và mong manh. Tôi rất cảm động chiêm ngắm ánh đèn nhỏ bé, nhấp nháy như nói với tôi vạn lời yêu thương trìu mến. Vừa chiêm ngắm ánh sáng mong manh, các ngón tay tôi vừa lần theo các hạt nhỏ bé của tràng chuỗi mân côi và đọc kinh chung với bà ngoại. Đó là kỷ niệm đầu đời và mãi mãi theo sát tôi trong những năm khôn lớn sau đó. Và cho đến ngày hôm nay, lúc tôi bước vào tuổi xế chiều, tôi không bao giờ quên được mùi vị, màu sắc, ánh sáng và âm thanh ngọt ngào giữa khung cảnh miền quê dịu hiền của những lần mân mê tràng chuỗi và đọc kinh mân côi chung với ngoại. Tôi không bao giờ quên. Chưa hết, tràng chuỗi mân côi của thời thơ ấu của tôi còn gắn chặt với hình ảnh của bà nội.
Nhà bà nội tôi sống nơi miền núi thuộc vùng Van Le d'Aosta ở miền Bắc nước Ý. Chúng tôi thường về nhà nội vào mùa hè, cứ vào mỗi buổi tối. Mọi người quây quần nơi phòng khách để lần hạt mân côi chung trước khi lên giường ngủ. Lũ trẻ con nít chúng tôi thường ngồi dưới chân các người lớn, đầu tựa vào đầu gối ông bà nội hoặc cha mẹ và đọc theo các kinh kính mừng Maria. Giọng đọc của bọn con nít chúng tôi cứ mỗi lúc một yếu hơn, cho đến khi chúng tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Kỷ niệm êm đẹp của thời thơ ấu này ghi khắc vào con tim bé nhỏ của tôi hình ảnh tình yêu phó thác của người lớn nơi lời kinh mân côi. Cùng lúc lời kinh mân côi trở thành lời ru êm ái ngọt ngào nhất, đưa nhóm trẻ nhỏ chúng tôi đi vào một giấc ngủ thần tiên. Chính vì thế mà tràng chuỗi mân côi trở nên một thành phần của thân xác và linh hồn tôi. Tràng chuỗi mân côi là sự hiện diện hữu hình mà thỉnh thoảng tay tôi có thể đụng chạm mân mê, giống y như khi tôi bắt tay một người bạn thân tôi yêu mến và cảm nhận từ người bạn này một sự bảo bọc chở che, khiến tôi thêm can đảm. Chỉ nguyên sự kiện biết rằng tràng chuỗi mân côi đang ở với tôi đủ cho tôi cảm giác yêu thương và an toàn. Nơi bất cứ góc xó nào trong nhà, hoặc bất cứ nơi đâu và vào bất cứ lúc nào, tôi vẫn có thể siết chặt tràng chuỗi mân côi trong lòng bàn tay tôi. Tràng chuỗi mân côi giúp tôi thắng vượt những giây phút khó khăn hiện tại và nhắc tôi nhớ về niềm an bình dịu ngọt tôi hưởng nếm trong thời thơ ấu khi được hồng phúc lần hạt mân côi chung với bà ngoại và bà nội. Suốt cuộc đời lữ hành của một tín hữu Công giáo, tôi luôn luôn cố gắng bảo tồn nguyên vẹn đức tin tôi nhận lãnh từ gia đình trong thời thơ ấu. Đây là đức tin đơn sơ phó thác trong vòng tay Thiên Chúa, là Cha và Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria, hiền mẫu thiên quốc dấu ái của chúng ta. Tâm tình phó thác được biểu lộ cách cụ thể qua việc mân mê tràng chuỗi và lần hạt mân côi. Việc đọc kinh mân côi là phép màu thần diệu luôn thông ban cho tôi niềm hy vọng và lòng tin tưởng nơi Thiên Chúa. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người, ngay trong những lúc xem ra đen tối nhất, khó khăn nhất, và ngay trong lúc chúng ta đang ngủ. Chính trong niềm tin yêu phó thác này mà mỗi buổi tối sau khi lần trọn chuỗi mân côi, tôi thường ngủ thiếp đi với tràng chuỗi mân côi nắm chặt trong tay. Đọc kinh dân giáo hội và nước Việt Nam cho Đức Bà Maria Đồng Trinh. Lạy Đức Thánh Đức Bà là mẹ Đức Chúa Trời và mẹ chúng con, nay chúng con sách mình xin dâng cho mẹ rất nhân từ, trót mình chúng con là thân xác, sự sống, các việc làm và mọi sự thuộc về chúng con. Lạy chúng con cũng lấy lòng con cái mà dâng cho Đức Mẹ mọi người trong giáo hội Việt Nam này. Trước là xin Đức Bà làm mẹ các thầy cả, cùng các kẻ giúp việc giảng đạo thánh, để mọi đấng bậc được lòng sốt sắng, làm gương sáng và chịu khó lập công cho bền lòng. Lại xin Đức Bà làm mẹ các bổn đạo và phù hộ cho các con cái hằng được thêm nhiều và tấn tới đi đàn nhân đức một ngày một hơn. Sau hết xin Đức Bà làm mẹ các kẻ còn ở ngoài hội thánh mà đưa về sự sáng thật là đạo thánh Đức Chúa Trời. Chứa chi hết mọi người nhờ máu cực châu báu con Đức Mẹ đã đổ ra mà cứu chuộc và nhờ công nghiệp Đức Mẹ cầu bào, mà được tìm đến cùng trái tim cực trọng đến cứu thế, là cội rễ sự nên lành nên thánh, để sao nên một đoàn chiên theo một chúa chiên. Đức Bà phù hộ kẻ có đạo, cầu cho chúng con. Đức Bà thông ơn Thiên Chúa, cầu cho chúng con. Nữ vương nước Việt Nam ngự trên trời, cầu cho chúng con. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Đức Giêsu Kitô đồng bản tính với Thiên Chúa Cha.
Ngày 14 tháng 3 năm 1993, hệ thống truyền hình quốc gia Doordarshan của Ấn Độ phải tạm ngưng lần thứ hai việc trình chiếu bộ phim Những Câu Chuyện Kinh Thánh vì một vài nhóm tín đồ Hồi giáo cuồng tín tại miền Jammu và Kashmir ở Ấn đe dọa sẽ đặt chất nổ phá sập đài truyền hình và các trung tâm phát hình của đài Doordarshan nếu bộ Kinh Thánh còn tiếp tục được trình chiếu. Bộ phim này bắt đầu được chiếu từ tháng 12 năm 1992 trước đó, nhưng từ ngày 14 tháng 2 năm 93 đã phải tạm ngưng lần thứ nhất trong vòng 2 tuần lễ, cũng vì những lời đe dọa của các nhóm Hồi giáo cực đoan. Những người này cho rằng sự trình bày các vị ngôn sứ dưới hình người trong bộ phim là điều xúc phạm tới Hồi giáo. Vì đối với Hồi giáo, Đức Giê-xu Ki-tô là một ngôn sứ nổi bật, và luật Hồi giáo cấm không được trình bày hình tượng phim ảnh để diễn tả Ngài cũng như các vị ngôn sứ khác. Người Hồi giáo không tin nhận Đức Giê-xu là Thiên Chúa, nhưng chỉ là một vị ngôn sứ cao cả. Ba thế kỷ trước ngôn sứ Mahomet, người sáng lập Hồi giáo, giáo hội Công giáo cũng đã phải đương đầu với một lạc giáo tương tự, đó là giáo thuyết của Linh mục Ario. Và khoảng năm 320, Linh mục này chủ trương rằng Đức Giê-xu không phải là Thiên Chúa, nhưng chỉ là thụ tạo đầu tiên và hoàn hảo nhất, nhờ người Thiên Chúa đã sáng tạo vũ trụ và vạn vật. Lập trường của Ario phù hợp với trào lưu triết học thời đó, nhưng không phù hợp với các chân lý mặc khải và với đức tin của giáo hội. Trong bài hôm nay, chúng tôi xin trình bày một số chi tiết về những cố gắng của giáo hội trong việc củng cố xác tín Đức Giê-xu Ki-tô là Thiên Chúa, đồng bản tính với Chúa Cha, một tín điều nền tảng của Ki-tô giáo.
Ario sinh tại Liby vào năm 256 và qua đời lúc 80 tuổi vào năm 336 tại thành phố Constantinople, ngày nay là thành Istanbul bên Thổ Nhĩ Kỳ. Ông là môn đệ của giáo sư Luciano thành Antioquia. Ông có trí khôn sắc sảo, lý luận cứng rắn và thâm sâu, biết cách đương đầu với đối phương một cách rất điềm đạm. Ông dáng người cao và khắc khổ, có sức lôi cuốn thanh niên bằng giọng nói ngọt ngào, thấu tận tâm can họ. Năm 308, lúc được 52 tuổi, Ario được Đức Giám mục Phêrô thành Alexandria bên Ai Cập truyền chức phó tế. Nhưng sau đó, ông bị chính vị giám mục này phạt vạ tuyệt thông vì đã theo lạc giáo Meletio. Về sau, vào năm 312, ông hòa giải với giáo hội và được thụ phong linh mục, rồi được cử coi sóc một họ đạo ở ngoại ô thành Alexandria. Tại đây, chẳng bao lâu sau, vị linh mục này trở thành một nhà giảng thuyết nổi danh, hấp dẫn được nhiều thính giả, và ông đưa ra nhiều quan điểm mới về giáo lý. Năm 321, khi bắt đầu cuộc khủng hoảng, Ario là một cụ già 65 tuổi. Ông chủ trương Thiên Chúa là đấng duy nhất và tự hữu, không do một nguyên nhân nào sinh ra. Nhưng Thiên Chúa không thể thông bản tính thần linh của Ngài cho ai được. Vì thế, Đức Giê-xu không phải là ngôi hai đồng bản tính với Thiên Chúa, không ngang hàng với ngôi cha, và chỉ là một vị thần hạng nhì, một tạo vật hoàn hảo nhất, có trước thời gian nhưng không phải là vô thủy vô chung. Đức Giê-xu được chọn làm con Thiên Chúa, được tham phần vào thiên tính, được đặt làm trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Ario trưng dẫn lời Đức Giê-xu nói trong đoạn 14, câu 28 trong phúc âm theo Thánh Gioan: Cha ta trọng hơn ta, để minh chứng sự cách biệt giữa Chúa Cha và Chúa Con. Linh mục Ario đã thuyết phục được các giám mục bạn của ông ở Đông Phương, phần lớn cũng là môn đệ của giáo sư Luciano thành Antioquia. Giới phụ nữ, giới bình dân và thợ thuyền thành Alexandria hoan hô vị linh mục này vì được nghe một sự giải thích dễ hiểu về mầu nhiệm chính yếu và cao siêu nhất.
Tuy nhiên, ngay từ đầu, hàng giáo phẩm xứ Liby và Ai Cập đã phê bình giáo thuyết sai lầm của Ario. Năm 322, công đồng miền họp tại thành Alexandria, Ai Cập, với sự tham dự của gần 100 giám mục, trong đó phe của Ario cũng như bên chống đối đều được tự do trình bày lập trường của mình. Cuộc tranh luận rất sôi nổi, kết quả là hầu hết các nghệ phụ đều đứng về phía Đức Giám mục Alessandro thành Alessandria kết án Ario, khiến ông phải bỏ đi, đến trú ngụ với Giám mục Eusebio thành Caesarea bên Palestine, người ủng hộ ông. Với sự hỗ trợ của giám mục này và của một giám mục khác cũng tên là Eusebio, nhưng thuộc giáo phận Nicodemia, Ario lập bè phái và tiếp tục phổ biến giáo thuyết sai lầm. Khi được tin này, Đức Giám mục Alessandro liền gửi thư cho giám mục ở nhiều nơi để trình bày về công đồng miền Alexandria và tố giác hai giám mục che chở lạc giáo. Từ đó, cuộc tranh luận trở nên sôi nổi ở các nước Syria, Palestine và vùng Tiểu Á. Đứng trước tình trạng trên đây, Hoàng đế La Mã Constantino muốn dập tắt cuộc tranh luận, và sau khi bàn hỏi vị giám mục thân tín là đích cha Ozio thành Cordoba, ông quyết định triệu tập một đại công đồng gồm các giám mục trong đế quốc La Mã ở Đông Phương để xác định những điều phải tin. Để tránh sự chia rẽ, chính hoàng đế đứng ra tổ chức công đồng và viết giấy mời từng giám mục. Theo lời mời của hoàng đế, gần 300 giám mục từ các nơi đến dự công đồng tại thành Nicea, không xa thủ đô Constantinople, bắt đầu từ ngày 20 tháng 5 năm 325. Đức Giáo hoàng Silvestro vì già yếu không đến dự được, nên đã cử hai giám chức là Vito và Vicente làm đại diện. Nhưng các phiên họp của công đồng được đặt dưới quyền chủ tọa của ba giám mục. Cuộc tranh luận kéo dài một tháng và diễn tiến rất ôn hòa. Ario cũng được tham dự để tự bênh vực lập trường của mình. Công đồng chung đã thông qua một bản tuyên xưng đức tin mà ngày nay chúng ta vẫn đọc trong các thánh lễ Chúa Nhật và lễ trọng. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Vì là người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế. Công đồng còn khẳng định thêm rằng, Hội Thánh Công giáo tuyên án phạt vạ tuyệt thông những ai nói Chúa Giêsu Kitô không có từ trước muôn đời, và những ai nói trước khi người sinh ra người chưa có, cũng như những ai nói người bởi không hoặc bởi bản thể khác mà được tạo dựng. Đối với các nghị phụ công đồng Trung Nicea, việc tuyên xưng thiên tính của Chúa Giêsu và trình bày chính xác về tín điều này không phải là những cuộc tranh luận lý thuyết không thực tế, nhưng là bênh vực chính từ của Kinh Thánh chống lại những giải thích sai lầm và để duy trì đức tin truyền thống của giáo hội. Bản tuyên xưng đức tin trên đây của công đồng muốn xác quyết rằng Đức Giêsu Kitô mặc khải chung kết cho chúng ta biết Thiên Chúa là ai và con người là ai. Qua Chúa Giêsu chúng ta thấy rõ Thiên Chúa không phải là một hữu thể bất động và cô độc. Trái lại, từ thuở đời đời, Thiên Chúa là tình yêu, tự trao ban và thông truyền. Từ thuở đời đời, Ngài đã thông truyền cho Chúa Con mọi bản thể của Ngài. Chúa Cha sống trong tình hiệp thông với Chúa Con, và chính khi tiếp nhận và đáp trả tình yêu đó mà Chúa Con hiện hữu. Chúa Cha là nguồn mạch của Chúa Con, nhưng Chúa Con cũng có cùng bản thể như Chúa Cha, vì Chúa Cha thông ban cho Ngài bản thể này. Bởi vậy, Chúa Giêsu là một hữu thể duy nhất với Chúa Cha, chứ không phải là một thụ tạo được rút ra từ hư vô. Ngài không được sinh ra, cũng không được tạo thành, nhưng có từ đời đời với Chúa Cha.
Tất cả các nghị phụ đều ký nhận bản tuyên xưng đức tin, ngoại trừ hai giám mục cùng với Ario bị trục xuất khỏi hội thánh và lưu đày tại vùng núi non ở Ba Tư. Năm 326, thánh giám mục Alessandro qua đời và vị phó tế của ngài là thánh Athanasio lên kế vị trong chức vụ thượng phụ thành Alexandria bên Ai Cập và trở thành người nhiệt thành nhất trong việc bênh vực giáo lý về thiên tính của Chúa Giêsu Kitô chống lại bè rối Ario. Lập trường của thánh nhân dựa trên lý chứng nòng cốt này là nếu Chúa Giêsu chỉ là một thụ tạo như Ario đã nói, dù đó là thụ tạo cao cả và hoàn hảo nhất, thì Ngài vẫn không thể giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết. Năm 328, nhờ có sự can thiệp của công chúa Constantia, em gái của hoàng đế Constantino và là người có cảm tình với giáo phái, nên Ario được tha về sau khi ký một bản tuyên xưng đức tin mập mờ. Các giám mục lưu đày cũng được gọi về. Và chỉ 10 năm sau đó, bè rối Ario lại vùng lên, đảo lộn giáo hội suốt trong nửa thế kỷ sau đó. Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì hăng say bênh vực đức tin của thánh Athanasio, dù 5 lần bị lưu đày, và sau cùng nhờ công đồng chung Constantinople vào năm 381, lạc giáo Ario bị tan dần và giáo lý tinh tuyền về Chúa Giêsu được củng cố.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Kuala Lumpur, Hội đồng Giám mục Malaysia bày tỏ lo âu vì sự leo thang làn sóng bạo lực chống Kitô giáo tại nước này. Münster, Đức Hồng y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng Giám mục Giáo phận Tegucigalpa, thủ đô Honduras, phê bình hậu quả của sự hoàn cầu hóa chỉ có lợi cho những người giàu. Caracas, Hội đồng Giám mục Venezuela phê bình việc chính phủ nước này phá giá đồng tiền.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay, cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.